开始
开腿
念
佛回
向，
都是不断的lặp lại mấy lần。
这个
đó là phù hợp với tổ tổ tương truyền dạy chúng ta thâm nhập một môn huân tu lâu dài。
kế
tiếp là một bài kệ sám hối phát nguyện cuối cùng。
vẫn
dùng bài kệ sám hối của Phổ Hiền Bồ Tát。chúng tôi trong bài kệ này chỉ có một câu sau cùng khác một chút。vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai vô vô thị tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết tội căn giai sám hối。quý vị đọc trong lần thứ nhất để nhất thời là kim đối Phật tiền cầu sám hối。trong đệ nhị thời là nhất thiết tội chướng giai sám hối。và đệ tam thời là nhất thiết tội căn giai sám hối。câu thứ tư này trong đệ tam thời khiến cho chúng ta phát giác rất rõ ràng, cứ mỗi lần sám hối thì càng khắc sâu hơn, thì càng chân thành hơn hai lần trước。chúng ta phải nên học tập điều này。công phu đạo nghiệp phải chú trọng tinh tấn, không những cầu tiến bộ mà còn phải tiến xa hơn nữa, tinh thuần không tập。không những phần trong những phần trước tôi đã trình bày cùng quý vị, thiện căn duy nhất của Bồ Tát chính là dũng mãnh tinh tấn。nay trong bài kệ sám hối này tuy câu cuối cùng có thay đổi một chút, nhưng hàm nghĩa của câu này rất sâu, chúng ta không thể hàm hồ mà đọc lướt qua, như vậy thì không được。kế tiếp là bài kệ phát nguyện cũng khác nhau。trong đệ nhất thời, đệ nhị thời là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, nay đến bài kệ phát nguyện, đệ tam thời là tự tánh, tất cả đều quy về tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành, đã nói lên mối quan hệ giữa tất cả chúng sanh và mình, đến chỗ này mới hoàn toàn lộ ra。tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới, vô lượng vô biên cõi nước, đều do tự tánh biến hiện ra, không phải người ngoài。cái ý nghĩa này quá sâu, quá sâu。hiểu được đạo lý này thì Bồ Tát mới dũng mãnh tinh tấn, không còn thối chuyển nữa。tại vì sao? Vì nhìn thấy chúng sanh trong lục đạo chính pháp giới đang chịu khổ chịu nạn, đó là tự tánh chúng sanh, không phải là ngoài tâm。 Mối quan hệ này rất là mật thiết với mình, thì giống như thân thể của mình vậy. Thân thể bị tê liệt đau đớn một bộ phận nào, phải nghĩ hết phương pháp nhanh chóng trị cho hết, khiến cho thân thể khôi phục lại bình thường. Không cần đợi người khác khuyên mình thì quý vị mới đi chữa trị. Nếu biết pháp giới chúng sanh cùng với mình là một thể, thì trong lòng tự nhiên sanh ra vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Trong kinh Phật thường nói pháp vốn là như vậy, không có lý do điều kiện gì để nói cả. Chúng ta đã mê là mê mất tự tánh, vì không biết là một thể nên phân biệt ta và họ, niệm niệm đều đối lập. Khi gặp phải khổ nạn lớn như vậy, thân mang bệnh tật, tâm trí không còn sáng suốt tỉnh táo, hiện nay chúng ta đã trở thành trạng huống như vậy, tâm trí của Phật Bồ Tát là rất rõ ràng, rất sáng suốt. Các ngài biết rõ tâm trí của chúng ta đã bị mê hoặc. Phật Bồ Tát đến giúp chúng ta khôi phục lại tâm trí của chúng ta, khiến cho chúng ta tự thấy được trí huệ đức năng. Trong tự tánh của mình thì gọi là đại triệt đại ngộ. Sau khi triệt ngộ thì không cần Phật Bồ Tát chỉ dạy nữa, lúc đó quý vị tự nhiên sẽ biết thị hiện, thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, vĩnh viễn không biết mệt mỏi, giống như Phổ Hiền Bồ Tát vậy. Phiền não là tự tánh phiền não phải đoạn, pháp môn là tự tánh pháp môn, Phật đạo là tự tánh Phật đạo, không có thứ gì lìa khỏi tự tánh. Tự tánh tức là chân tâm, là tâm hiện thức biến. Đến chỗ này đã tỏ bày ra hết. Kế tiếp là niệm ba lần Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Phổ Hiền Bồ Tát, ngài là tổng đại biểu cho tất cả Bồ Tát, cũng là tượng trưng cho tu hạnh Bồ Tát cứu cánh viên mãn. Trong đệ nhất thời, chúng ta đã đọc Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, cho đến thập giả phổ giai hồi hướng. Niệm danh hiệu của Bồ Tát phải nghĩ đến Thập Đại Nguyện Vương, vì đó là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành của tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp môn Tịnh Tông thật sự vô cùng thù thắng. Thù thắng ở chỗ nào? Trong kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu thì giải: Hàm Cậu, Hàm Cổng, Tung Tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức có phải là thù thắng hay không? Cho nên tịnh tâm tu như thế nào là tu hạnh phổ hiền? Tu hạnh phổ hiền không thể lìa khỏi 10 điều cương lĩnh này. Nếu quý vị không thực hiện được 10 điều cương lĩnh này thì tịnh nghiệp của quý vị không thể thành tựu. Quý vị phải theo 10 điều cương lĩnh này mà tu hành thì tịnh nghiệp của quý vị nhất định được thành tựu. Cũng sẽ hóa giải được những phiền não tập khí từ vô thủy kiếp. Hóa giải như thế nào? Y theo bốn nguyện phía trước thì sẽ hóa giải, tức lễ kính, tán thán, cúng dường và sám hối thì đã hóa giải. Còn mấy nguyện phía sau là vì người khác diễn nói, để quảng độ chúng sanh, tu hạnh phổ hiền Bồ Tát hoàn toàn là tự tánh. Mười nguyện này đều quy về tự tánh, cho nên mười nguyện này rất viên mãn. Lại xem tiếp phần khai thị. Đây là đoạn khai thị cuối cùng. Nay tu tam thời hệ niệm A-di-đà Phật là vạn đức hồng danh, khuyên dạy các vong linh sám trừ nghiệp chướng, phát nguyện vãng sanh, hạnh nguyện đã sâu, không uổng công phu. Đến đây là một đoạn. Để tam thời pháp sự làm đến chỗ này thì sắp kết thúc, sắp viên mãn. Trong pháp sự này chủ yếu nhất chính là hệ niệm A-di-đà Phật. Do đây mới biết Thiền sư Trung Phong Ngài biên soạn quyển nghi thức phương pháp tu hành này hoàn toàn y theo những lời dạy trong kinh A-di-đà. Câu kinh quan trọng nhất trong kinh A-di-đà là nhất tâm hệ niệm. Câu kinh này là trong bản dịch của Đại sư Huyền Trang, còn bản dịch của Đại sư La Thập là chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Bản dịch của Đại sư Huyền Trang là trách trì danh hiệu nhất tâm hệ niệm. Bất loạn thì rất khó, hệ niệm thì có thể làm được. Hệ niệm chỉ cần trong tâm quý vị thật sự có A Di Đà Phật, không nhất định là miệng niệm, trong tâm luôn luôn có A-di-đà Phật thì gọi là hệ niệm. Miệng niệm mà trong tâm không có thì không tương ứng. Miệng không niệm mà trong tâm thật sự có thì được tương ứng. Điều quan trọng nhất là trong tâm quý vị có A-di-đà Phật hay không. Chúng ta muốn hỏi Trong tâm có A Di Đà Phật, có A Di Đà Phật thì sao? Điều quan trọng nhất là phải có đại nguyện của A Di Đà Phật. Hay nói cách khác, trong tâm quý vị luôn luôn có 48 lời nguyện, thì trong tâm quý vị thật sự là hệ niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật tức là 48 lời nguyện. 48 lời nguyện tức là A Di Đà Phật. Quý vị mà phát nguyện được 48 lời nguyện thì quý vị có thể thực hiện được một cách rất viên mãn trong công việc, trong cuộc sống, trong sự sự đối người tiếp vật. Quý vị chính là hóa thân của A Di Đà Phật. Quý vị nghĩ xem, quý vị không phải là A Di Đà Phật thì ai là A Di Đà Phật? Tâm của quý vị, nguyện của quý vị, giải của quý vị, hạnh của quý vị không có khác gì với A Di Đà Phật. Quý vị nghĩ xem, người mà được như vậy không thể không sanh tịnh độ. Đây gọi là chân niệm Phật. Ngày nay chúng ta đã niệm Phật nhiều năm, vì sao không tương ứng? Nguyên nhân không tương ứng ở chỗ nào? Là vì không thực hiện được 48 lời nguyện. Chẳng những không có thực hiện mà suốt ngày đến tối khởi tâm động niệm đều nghĩ đến danh văn lợi dưỡng, nghĩ đến tự tư tự lợi. Có lúc nào nghĩ đến 48 lời nguyện của A Di Đà Phật hay không? Sau khi thành lập Tịnh Tông Học Hội, chúng tôi biên soạn một cuốn Khóa Tụng Sáng Tối. Vì sao chọn lấy 48 lời nguyện trong Kinh Vô Lượng Thọ làm khóa tụng buổi sáng? Quý vị nên biết, khóa tụng buổi sáng của chúng ta không niệm thần chú Lăng Nghiêm, không niệm thập chú, không niệm chú Đại Bi, mà chỉ đọc 48 lời nguyện. Tại vì sao? Về hệ niệm A Di Đà Phật. Tuy theo lời dạy trong Kinh A Di Đà, quý vị nếu quý vị thật sự đi theo phương pháp này mà tu thì chắc chắn có hiệu quả. Như trong kinh có nói, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, cho đến bảy ngày nhất định được thành tựu. Trong thời gian bảy ngày, ngày đêm không gián đoạn, không xen tạp, có nghĩa là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Còn Đại Thế Chí Bồ Tát thì dạy điều nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Làm sao mà không được thành tựu? Chúng tôi hy vọng các đồng tu thật sự tu tịnh độ, thật sự cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, không thể không biết ý nghĩa này. Hành môn tức là chấp trì danh hiệu. A Di Đà Phật là vạn đức hồng danh. Trong danh hiệu này đã bao gồm hết tất cả vô lượng đại pháp giáo hóa chúng sanh của chư Phật Như Lai. Cho nên công đức danh hiệu này không thể nghĩ bàn. Lúc chúng tôi đang giảng kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà đã nói rất nhiều lần. Trong câu danh hiệu này đã bao gồm hết 48 lời nguyện. Trong danh hiệu này không thiếu nguyện nào. Nhân nay chúng ta niệm danh hiệu A Di Đà Phật này có bao gồm 48 lời nguyện hay không? Không có. Vì sao chúng ta niệm Phật không được tương ứng? Vì sao chúng ta niệm Phật chưa đạt đến công phu thành phiến? Vì không có nguyện. Pháp môn này gọi là tính nguyện hạnh. Tính nguyện hạnh là đồng thời. Ở phần trước có nói như đỉnh ba chân, thiếu một cũng không được. Trong tinh có nguyện, có hạnh. Trong hạnh có tinh, có nguyện. Cho nên quý vị niệm một câu A Di Đà Phật này, trong câu Phật hiệu có tính có nguyện, tính viên mãn, nguyện viên mãn, thì niệm câu Phật hiệu được tương ứng, gọi là nhất niệm tương ứng, nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng, niệm niệm Phật. Không phải chỉ có một câu Phật hiệu này mà không có tính nguyện bên trong. Cho nên niệm câu Phật hiệu này không được tương ứng. Có chân tính nguyện thiết mới gọi là hệ niệm. Đi theo hai chữ hệ niệm này thì chúng ta tự niệm tự thành tựu, đồng thời khuyên dạy các vong linh. Đây tức là lợi tha, tự lợi lợi tha. Cho nên trong kinh Địa Tạng có nói bảy phần công đức tự mình được sáu phần, các vong linh được một phần. Thế nhưng làm hệ niệm pháp sự này thì thù thắng hơn. Tại vì sao? Vì người tham dự rất đông. Nếu như có 100 người, 200 người, 300 người tham dự, mỗi một người đem một phần công đức ban cho các vong linh, thì các vong linh cũng có công đức, không thể nghĩ bàn. Những người tham dự pháp hội, công đức của họ cũng không thể nghĩ bàn. Tại vì sao? Vì tự mình được 6 phần công đức, ngoài ra một phần công đức gia trì cho mọi người đồng tu. Mỗi một vị đồng tu tại gia lẫn tu, mỗi một vị đồng tu gia trì lẫn nhau. Quý vị nghĩ xem, có phải là ngôi đạo tràng này, ngôi đạo tràng đó rất thù thắng phải không? Mỗi một người giống như một ngọn đèn. Ánh sáng của một ngọn đèn thì có hạn, nhưng nếu có mấy trăm ngọn đèn thì ánh sáng sẽ chiếu khắp mọi nơi, thật là trang nghiêm. Ánh sáng chiếu lẫn nhau. Từ trong tỷ dụ này thì quý vị đồng tu có thể lãnh hội được trong hệ niệm pháp sự này, công đức của mỗi một người có thể dệt thành một tấm lưới nguyện, tức là lưới ánh sáng tam tư lương tính nguyện hạnh. Cho nên làm hệ niệm pháp sự này thì các vong linh được lợi lạc rất thù thắng, không thể nghĩ bàn. Những người tu theo pháp sự này mà tâm họ càng thanh tịnh, càng thiện lương, càng chân thành, thì công đức đó vô cùng vô cùng thù thắng, gọi là tự lợi lợi tha. Mỗi một lần khai thị, mỗi một lần phát nguyện, mỗi một lần sám hối, tự khuyên mình, khuyên đồng tu, khuyên các vong linh sám trừ nghiệp chướng, phát nguyện vãng sanh. Tuy pháp môn này là đới nghiệp vãng sanh, nhưng vẫn phải chú trọng sám hối. Tại vì sao? Vì giúp quý vị sám trừ nghiệp chướng một phần. Khi quý vị sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phẩm vị sẽ cao hơn một bậc. Sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới tu hành sớm được chứng quả thành Phật, sớm một ngày viên thành Phật đạo. Cho nên phải sám hối, phải phát nguyện. Điều quan trọng nhất là phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thân cận Di Đà. Kế tiếp là hạnh nguyện đã sâu, không uổng công phu. Tức là nguyện sâu, tin sâu, hạnh sâu, tín nguyện hạnh đều sâu. Công phu tu hành đến đây thì sự cảm ứng không thể nghĩ bằng. Cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật. Cảm ứng đạo giao với các bậc thượng thiện nhân và đại chúng trong hải hội ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta niệm niệm không quên, muốn gia nhập vào pháp hội này để trở thành một thành viên trong pháp hội. Điều quan trọng nhất đương nhiên là A Di Đà Phật, nhưng không thể không quan tâm đến đại chúng trong hải hội. Như trong hội Hoa Nghiêm, chúng tôi đọc trong phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, trong mỗi một giới có một vị làm đại biểu. Khi họ tán thán Phật, họ cũng phải nhìn lại những đồng nhân trong giới của họ, không sót vị nào. Họ là mô phạm, nêu gương tốt cho chúng ta. Ngày nay chúng ta hy vọng sanh về Cực Lạc thế giới. Các bậc thượng thiên nhân trong Cực Lạc thế giới số nhiều vô lượng, không có cách nào tính đếm được, chỉ có thể dùng A Tăng Kỳ để nói. Bình thường quý vị niệm Phật có nghĩ đến hay không? Có nhớ đến luôn luôn phải kết pháp duyên với các bậc thượng thiện nhân. Tương lai khi quý vị vãng sanh thì hoàn cảnh sẽ rất long trọng. Các bậc thượng thiện nhân trong liên trì hải hội cùng đi theo Tây Phương Tam Thánh số nhiều vô lượng vô biên, hoàn cảnh trang nghiêm long trọng như vậy tiếp dẫn quý vị về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là quý vị đã kết pháp duyên với họ. Nên mới có quan cảnh như vậy. Nếu tâm lượng không lớn thì không thể có được quan cảnh long trọng như vậy. Đến lúc quý vị vãng sanh, A Di Đà Phật hiện đến, quý vị sẽ nhìn thấy số người đi theo A Di Đà Phật không nhiều. Tại vì sao? Vì quý vị bình thường không có kết pháp duyên với mọi người. Bây giờ quý vị phải rộng kết pháp duyên, luôn luôn không quên tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới, cũng không quên tất cả Bồ Tát, tất cả Thanh Văn, tất cả Thần Thánh. Có được như vậy thì công phu tính nguyện hạnh của quý vị mới sâu, sâu rộng không bờ bến, công đức đã thành tựu. Quyết định không hư, chân thật công đức, tự mình được thành tựu cũng khiến cho người khác được thành tựu, các vong linh đều được lợi lạc. Trước kia chúng tôi giảng kinh Lăng Nghiêm đã có nhắc đến câu chuyện của lão pháp sư Đàm Hư. Lúc lão pháp sư chưa xuất gia, ngài đã học Phật là cư sĩ tại gia. Lúc đó ngài cùng với mấy người bạn mở một tiệm thuốc bắc. Trong số bạn bè đó có một vị cư sĩ họ Lưu, đọc kinh Lăng Nghiêm suốt 8 năm, 8 năm hết lòng đọc Lăng Nghiêm. Lúc đó ông ta có chút công phu, tâm đã định. Vì đã đọc lâu cho nên mỗi lần đọc thì ông ta tùy văn nhập quán, có được thọ dụng. Ông ta đọc kinh không uổng công. Quý vị nên biết, lúc quý vị đọc kinh và chú tâm theo kinh thì tâm quý vị tương ứng mới nhập vào cảnh giới. Cho nên lúc đó tăng gia trái chủ của ông ta đến tìm ông, cầu ông siêu độ.
Hồn
ma đến cầu ông ta siêu độ. Đây là những người trong đời quá khứ, ông ta có lỗi với họ. Họ vốn là quan gia đối đầu của ông, bây giờ thấy ông ta tu hành có được chút công phu thọ dụng như vậy, họ muốn thơm lây một chút. Họ đến trước mặt ông, quỳ gối xuống đất. Lưu cư sĩ hỏi họ: ông tìm tôi có chuyện gì? Họ trả lời: muốn cầu siêu độ. Lưu cư sĩ đã yên tâm, họ không phải đến báo thù, không phải đến trả thù, mà là đến cầu siêu độ. Lưu cư sĩ nói: được, ông muốn tôi giúp ông siêu độ như thế nào? Họ nói: chỉ cần ngài bằng lòng thì được rồi. Được, tôi bằng lòng. Thì nhìn thấy hồn ma đó đạp lên đầu gối của ông và đạp lên vai của ông, sanh lên cõi trời. Ông đã siêu độ hai lần như vậy, qua một hồi lại có hai hồn ma đến, đó là bà vợ và đứa con trai đã mất của ông ta. Họ cũng đến quỳ trước mặt ông cầu siêu độ. Cho nên tự mình phải có chân thật công phu thì quý vị mới có khả năng giúp đỡ người khác. Chúng ta phải hết lòng tu học pháp sự này. Tự cá nhân mình, sức một người không đủ, phải tập hợp sức lực của toàn thể tứ chúng đồng tu, thì sức đó mới lớn lao. Nguyện cho các vong linh nghe được pháp yếu này, tin nhận phụng hành. Đây là lời chúc nguyện. hy vọng các vong linh được lợi lạc. Lần này tu hệ niệm pháp sự chủ yếu là chuyên vì các vong linh. Các vong linh đã nghe những pháp yếu dạy tu trong tam thời hệ niệm này, Phật pháp mênh mông như biển cả. Những phương pháp dạy tu trong tam thời hệ niệm là tinh yếu nhất, là quan trọng nhất. Hy vọng các vong linh nghe rồi tin nhận phụng hành. Từ nay sanh vào liên thai, từ nay trở đi quý vị cũng giống như chúng tôi vậy, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Sanh vào liên thai là cái thân của chúng ta. Cái thân này của chúng ta là vật chất, cho nên liên qua quá thân, quá sanh tức là sanh vào liên thai. Trong tất cả cõi nước của chư Phật, hết thể tất cả chúng sanh, chỉ cần có một niệm phát tâm cầu sanh tịnh độ, muốn cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cái ý niệm này vừa động thì trong ao bảy báo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới sanh ra một đóa hoa sen. Hoa sen đó chưa nở, hãy còn là búp sen. Trên búp sen có ghi tên họ. Quý vị nên biết, sở dĩ hết thảy tất cả vật chất của Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là thường trụ bất diệt. Hữu tình chúng sanh không có sanh già bệnh chết, vô tình chúng sanh không có sanh trụ dị diệt, không có thành trụ hoại không. Đó là nhất trần pháp giới. Ở cõi Cực Lạc chỉ có một hiện tượng thay đổi, tức là hoa sen trong ao bảy báo có tươi tốt, có khô héo. Quý vị mà tinh tấn niệm Phật không thối chuyển thì hoa sen đó càng nở càng tốt, càng lớn càng đẹp. Có hiện tượng thay đổi như vậy. Nếu tâm thối chuyển, thay đổi tu học pháp môn khác, thì hoa sen đó dần dần khô héo, tiêu mất đi. Cho nên hoa sen trong ao bảy báo có khô héo, có tươi tốt, tức là có sanh có diệt. Bởi vì những hoa sen đó không phải là A Di Đà Phật biến hiện ra, mà là do ý niệm của hữu tình chúng sanh trong mười phương thế giới biến hiện ra, gọi là duy thức sở biến. Cho nên có hiện tượng sanh diệt tươi khô ngoài trừ hoa sen trong ao bảy báo ra, trong Tây Phương Cực Lạc thế giới không có hiện tượng sanh diệt. Đây là nói về sanh vào liên thai, vĩnh viễn xa lìa biển nghiệp. Biển nghiệp tức là chỉ cho lục đạo thập pháp giới. Không những vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi mà còn siêu việt thập pháp giới. Thế nhập cảnh giới vô cùng thù thắng, không thể nghĩ bàn. Trong lục đạo cũng có những chúng sanh tâm giác ngộ của họ rất cao, mong cầu thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nhưng nếu không có duyên phận thì không gặp được pháp môn này. Hoặc là đã gặp được nhưng họ không tiếp nhận, họ không tin, họ vẫn thích tu pháp môn của mình, họ tu được rất khá, sanh lên vô sắc giới thiên. Cõi trời vô sắc giới không có sắc thân. Những thiên nhân trong cõi đó, họ nghĩ rằng vô sắc giới là đại niết bàn. Ai nấy đều nghĩ rằng tự mình đã chứng được vô thượng niết bàn, cứu cánh niết bàn. Thọ mạng của họ cũng rất là dài. Thế Tôn nói rằng thọ mạng cõi trời phi tưởng phi phi tưởng là 80,000 đại kiếp. Chúng ta không có khái niệm 80,000 đại kiếp. Chúng ta nghe rồi cũng không hiểu rõ 80,000 đại kiếp. Cái gì gọi là một đại kiếp? Nếu quý vị thật sự hiểu rõ thì quý vị mới cảm thấy không thể nghĩ bàn. Phật nói cho chúng ta biết thế giới có thành trụ hoại không. Thành trụ hoại không là bốn trung kiếp. Bốn trung kiếp hợp lại là một đại kiếp. Đây là nói về tinh hệ trong vũ trụ, không phải nói về địa cầu của chúng ta. Một thái dương hệ vẫn còn nhỏ, phải là một đại tinh hệ. Thông thường gọi là một ngân hà tinh hệ. Nếu theo cách giải thích của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thì mỗi một ngân hà tinh hệ là một đơn vị thế giới. Phật nói thế giới thành trụ hoại không của một cõi Phật cũng là thành trụ hoại không của tam thiên đại thiên thế giới. Cái thời gian đó có bao nhiêu năm chúng ta không có cách nào tưởng tượng được, vì đó là con số thiên văn. Mỗi lần thành trụ hoại không là một đại kiếp. Vậy thì 80,000 đại kiếp tức là đại tinh hệ thành trụ hoại không 80,000 lần. Cũng may là thiên nhân cõi trời vô sắc giới không có sắc thân, họ không bị trở ngại bởi thế giới thành trụ hoại không, họ không bị ảnh hưởng. Vì vậy thọ mạng của họ quá dài. Thế nhưng đến lúc 80,000 đại kiếp đã hết, định lực của họ đã hết. Thế định lực mất đi thì họ đọa vào trong luân hồi. Lần này họ đọa xuống thật là thê thảm. Tục ngữ có câu trèo cao thì té nặng. Họ từ cõi trời phi tưởng đọa thẳng xuống địa ngục. Quý vị đọc trong kinh điển thì có thể thấy được. Nếu muốn tìm đọc dễ dàng, quý vị hãy xem cuốn Pháp Nguyện Châu Lâm hoặc xem cuốn Kinh Luật Dị Tướng thì quý vị sẽ thấy được. Hai cuốn sách này là bao gồm tất cả kinh luận trong Đại Tạng Kinh. Hai cuốn sách này là do cổ nhân phân loại để cho dễ tìm, để cho dễ tìm đọc, lấy sự làm cương mục, chia thành 100 điều cương mục. Tất cả cương mục trong kinh luận thấy đều ghi chép vào trong đó. Quý vị muốn xem cương mục kiếp hoặc thời kiếp, thấy đều chép từ trong tất cả kinh luận được ghi vào trong cương mục đó. Quý vị vừa xem thì thấy được hết. Một đại kiếp là thời gian thành trụ ngoại không của một đại thế giới, thành trụ ngoại không 8 vạn lần, thời gian thật là lâu dài. Chúng ta cảm thấy thời gian quá lâu dài bởi thọ mạng của chúng ta quá ngắn ngủi. Thế nhưng nếu so với thời gian và không gian vô hạn thì 8 vạn đại kiếp không dài, rất ngắn. Họ không thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đây là nói những người thế gian rất thông minh, họ không có duyên gặp được Phật Pháp, không có duyên gặp được Pháp Môn Tịnh Độ. Thật tại mà nói, nếu họ gặp được Pháp Môn Tịnh Độ thì chắc chắn họ được ra khỏi lục đạo. Còn như họ gặp được Pháp Môn khác thì không nhất định được ra khỏi lục đạo. Phải xem duyên phận của họ như thế nào. Tức là trong Thiền Tông thường nói, họ phải đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Thể kiến tánh thì siêu việt, không kiến tánh thì không siêu việt. Người tu hành muốn đạt đến công phu minh tâm kiến tánh không phải là chuyện dễ. Trước tiên quý vị phải đoạn hết kiến tư phiền não, kế đó phải đoạn hết trần sa phiền não, và cũng phải phá được mấy phần mấy phẩm vô minh phiền não thì mới có thể siêu việt. Nếu chỉ đoạn hết kiến tư phiền não mà chưa đoạn trần sa và vô minh, công phu cũng khá lắm rồi, quý vị có thể ra khỏi lục đạo, nhưng không thể siêu việt thập pháp giới. Chỉ là chứng được quả vị tương tự, không phải là chân thật. Cho nên Pháp Môn Tịnh Độ thù thắng được tất cả chư Phật Như Lai tán thán không phải là không có lý do. Quý vị muốn vĩnh viễn xa lìa biển nghiệp thì phải nhờ vào tính nguyện hạnh, trực chứng A Bệ Bạc Trí, viên mãn vô thượng Bồ Đề. Có nghĩa là viên mãn thành tựu Phật quả. Quý vị nghĩ xem, những lời khai thị của Tổ sư vô cùng khẩn thiết, khẳng định như vậy, không có do dự chút nào, trực chứng A Bệ Bạc Chí, tức là quý vị chứng được A Duy Việt Trí. A Duy Việt Trí là tiếng Phạn. A Duy Việt Trí là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Hoa gọi là Bất Thối Chuyển Bồ Tát. Trong kinh luận thường nói là viên chứng tam bất thối. Trong phần giảng kinh A Di Đà phía trước, chúng tôi đã có giảng giải tam bất thối, tức vị bất thối, hạnh bất thối và niệm bất thối, gọi là tam bất thối. Sơ trụ Bồ Tát của viên giáo là sơ chứng tam bất thối. Sơ trụ Bồ Tát của viên giáo đã chứng được nhưng không viên mãn. Từ sơ trụ Bồ Tát đến thất địa Bồ Tát, thất địa Bồ Tát vẫn còn thối chuyển, nhưng họ thối chuyển đến mức giới hạn. Mức giới hạn là sơ trụ Bồ Tát, tuy họ có thối chuyển nhưng không bao giờ kém hơn sơ trụ Bồ Tát. Nói chung là họ có tiếng có thối hoàn toàn nhờ vào tự mình dụng công, siêng năng hay lười biếng. Hễ quý vị dũng mãnh tinh tấn thì công phu không ngừng được nâng cao. Nếu quý vị giải đãi không chịu dũng công thì quý vị sẽ thối chuyển. Quý vị nên biết, tu hành ở Hoa Tạng thế giới và những thế giới khác, thì trên mặt lý luận mà nói đều có hiện tượng đó, đều có tiếng có thối. Nhưng tu hành ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đặc biệt, chỉ có tiếng không có thối, chỉ là tiếng mau hay chậm khác nhau. Người nào giống dũng mãnh tinh tấn thì họ tiến được mau, người nào không dũng công được, không dũng công được như vậy thì họ tiến được chậm, nhưng tuyệt đối sẽ không thối chuyển. Điều này chỉ riêng Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có, những cõi nước của chư Phật khác đều không có. Những người vãng sanh cõi Cực Lạc đều là A Di Vị Trí Bồ Tát. Đây là bổ nguyện oai thần của A Di Đà Phật gia trì. Hay nói cách khác, A Di Vị Trí là thất địa trở lên. Trong mười phương tất cả cõi nước chư Phật không có chuyện này, chỉ riêng Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có. Chúng ta phải hiểu rõ, phải quý tiếc. Đại sư Ngẫu Ích tại trong kinh Di Đà Yếu Giải có nói: hạng phàm phu một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, thì họ sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tự nhiên trở thành A Di Vị Trí Bồ Tát. Cho nên ngài nói rằng, nói quý vị là Bồ Tát nhưng không giống Bồ Tát. Vì sao? Vì quý vị vẫn còn có phiền não, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn. Nếu nói quý vị là phàm phu nhưng lại không giống phàm phu, tại vì sao? Vì trí huệ đức năng của quý vị không có khác gì với thất địa Bồ Tát. Đây là không thể nghĩ bàn. Không biết xưng hô quý vị như thế nào, đó là do bổ nguyện oai thần của A Di Đà Phật gia trì. Thì quý vị mới đạt đến cảnh giới không thể nghĩ bàn, thành tựu viên mãn vô thượng Bồ Đề. Bây giờ thời gian đã đến.